mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là buổi đầu tiên trong 6 buổi để nói chuyện với các vị mới xuất gia trong khóa xuất gia vô duyên lần thứ 3. Thì như thầy nói hồi sáng đó, trong đời sống hàng ngày là mình có quá nhiều cái việc làm cho mình có thể bị chi phối. Thực ra là không phải là công việc chi phối, không có cái gì chi phối mình cả, chỉ có mình tự ràng buộc, tự chi phối mình là đúng không? Bởi vì tất cả những cái sự kiện ở trong đời sống mà đến với mình ấy, thực ra là nó chỉ là để mà đánh thức mình, để cho mình thấy ra mình rõ hơn. Nhưng mà mình lại cứ muốn giải quyết bên ngoài, chứ không phải không quay về để mà giải quyết chính cái gốc. Chính vì vậy mà mình mới sinh ra là căng thẳng hay là phiền não khổ đau gì đó. Thì cái sự căng thẳng đó đấy, không phải là chúng ta phải cần xác định rằng là không phải là xuất phát từ bên ngoài. Bên ngoài thực ra là đang giúp mình, chứ không phải bên ngoài không phải là làm cho mình căng thẳng hay là lo lắng buồn phiền gì cả. Mà tất cả những cái mà căng thẳng hay lo lắng buồn phiền gì đó đều phát xuất từ bên trong mình thôi. Tức là cái cách mình ứng xử đó, khi mình gặp một cái đối cảnh thì mình thường là cứ hướng về cái đối cảnh đó và muốn giải quyết đối cảnh đó, cho mình không chịu là quay về để mà giải quyết cái chính mình. Thì đó là một cái nhầm lẫn lớn trong đời sống. Ngay cả cái việc tu hành cũng vậy, người ta cũng tu hành, cố gắng tu hành, miệt mài tu hành, tích cực nhưng mà tu hành, nhưng mà thực ra là để giải quyết một vấn đề gì đó bên ngoài, chứ không phải thực sự là để thấy ra chính mình. Đó là sai lầm rất là lớn. Khi Đức Phật giác ngộ rồi á, thì ngài là mới thấy rằng là tất cả đều là do mình, chứ không phải là do bên ngoài. Cho nên Đức Phật ngài có dạy một cái câu kệ là nói là hạnh phúc cũng do mình và đau khổ cũng do mình, ràng buộc cũng do mình, giải thoát cũng do mình, đúng sai xấu tốt gì đều là do mình cả, chứ không phải là do bên ngoài. Bên ngoài thì vẫn là như vậy, mặt trăng thì vẫn như vậy, mặt trời vẫn như vậy, trời vẫn mưa vẫn nắng như vậy, vẫn xuân hạ thu đông như vậy. Nhưng mà mình thì lại là cái thái độ của mình đối với những cái đó là mỗi người lại mỗi khác. Và chính cái thái độ của mỗi người đó, nó mới là cái tạo ra cái hậu quả, chứ không phải là do mặt trời mặt trăng hay là không phải do mùa xuân mùa hạ, không phải như vậy, không phải là bên ngoài. Mà người bên ngoài cũng vậy, người khác cũng vậy, không phải là vì vợ mà chồng đau khổ, không phải là vì chồng mà vợ đau khổ, mà là do chính thái độ của mình. Cứ người chồng là cứ muốn vợ phải thế này thế kia mà không được cho nên đau khổ, chồng vợ cũng muốn chồng như thế này thế kia cho nên là đau khổ. Chứ còn thực ra đó là mình không phải là giải quyết cái bên ngoài, mà cái chính yếu là mình phải luôn quay về để giải quyết cái thái độ, nhận thức và hành vi bên trong của mình. Và thực ra đó có một điều, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, không có một phương pháp nào cho bất kỳ ai cả, không có một phương pháp tu hay là một phương pháp gì, trừ ra là những phương pháp ở ngoài đời thì có phương pháp lấy xe, phương pháp này, phương pháp đó gì đó, đại khái ngoài đời thì như vậy. Nhưng mà thực ra đó, nếu một người mà thật là giỏi, thật thông thạo, thật là trí tuệ đó, thì họ cũng không cần phương pháp nữa, không cần phương pháp, bởi vì họ sẽ tự biết là lúc nào thì làm như thế nào, lúc nào thì làm như thế nào, cho nên không cần phải một cái khuôn khổ ràng buộc gì cả, luôn luôn là mới mẻ, luôn luôn là sáng tạo, thì có như vậy mới là tiến bộ được. Nhưng mà con người mình nhiều khi là cứ theo một cái khuôn, dọc theo một cái khuôn. Ở đời thì khuôn tài tình nhân lời, mà trong tu thì khuôn là chứng đắc này chứng đắc kia, mà không lo, tức là nhất tất cả những cái nó đều là lo bên ngoài, mà không có chịu là quay về để mà thấy ra chính mình. Mà tất cả chân lý, tất cả mọi cái yếu tố tốt đẹp nhất là có sẵn ở trong mỗi người, chứ không phải là không cần phải rèn luyện mà tìm kiếm, không cần rèn luyện, không cần tìm kiếm, mà chỉ cần quan sát lại. Mà cái quan sát lại thì nó phải nhờ qua cái đụng chạm, nhờ qua cái đụng chạm trong đời sống. Cho nên là mỗi người đó, mỗi người sinh ra, như hồi sáng thầy nói là mỗi người sinh ra là có một cái sinh mệnh, mà nhiều khi người ta gọi là cái số mệnh, sinh ra có số. Cái số đó cũng đúng chứ không phải không đâu, bởi vì số là sao? Số là cái xoài sinh ra là nó xoài, mà cái ổi sinh ra là ổi, cái mít sinh ra là mít. Số là vậy đó, không thể thay đổi cái số đó được, mà chỉ thay đổi cái thái độ sống. Thay đổi là thay đổi cái thái độ sống thôi, chứ không phải là thay đổi cái đời sống, mà là thay đổi thái độ sống. Bởi vì cái đời sống của mỗi người là nó đã có một cái sinh mệnh của nó rồi. Mình có thể, tức là người ta có thể có những cái chủ trương rằng là mình có thể thay đổi cái sinh mệnh của mình, điều đó cũng có, cũng đúng. Nhưng mà thực ra thay đổi đó thì thực không phải là vấn đề. Ví dụ như mình nghèo, bây giờ mình có thể cố gắng để mình giàu chẳng hạn như vậy. Nhưng mà liệu là nếu một cái người ta nghèo nhưng mà ta hạnh phúc thì sao? Hoặc là nếu người ta giàu nhưng mà ta hạnh phúc thì sao? Thành ra quan trọng không phải là giàu hay nghèo, mà quan trọng là thái độ đối với cái giàu hay cái nghèo đó, thái độ sống của mình đối với cái giàu hay cái nghèo đó, phải không? Cho nên người ta nghĩ rằng là cứ thay đổi cuộc đời có nghĩa là mình từ nghèo phải đến giàu, không phải vậy. Mà từ đau khổ từ cái đau khổ, từ cái nhận thức và hành vi sai lầm đến nhận thức và hành vi đúng tốt, thay đổi là thay đổi như vậy. Thay đổi từ nhận thức sai lầm, nhận thức và hành vi sai lầm đến nhận thức và hành vi đúng tốt, chứ không phải là thay đổi cái kiểu là thay đổi cái hoàn cảnh hay là thay đổi cái vận mệnh của mình. Đó. Tức là ví dụ như là mình nói dễ hiểu hơn á, mình nói vậy nhiều khi mình lãnh hiểu, nhưng mà nói dễ hiểu hơn á là không phải cái ổi nó muốn thay đổi thành cái cam, thành cái mít, thế nên là thay đổi vận mệnh của nó đó, thay đổi thành cái cam, thành cái mít, không phải thay đổi như vậy, mà là nó sống trọn vẹn thực sự để nhận ra được cái bản chất thực của nó. Thật ra cái ổi nó có cái giá trị thực của nó, cái cam nó có cái giá trị thực của nó, chứ không phải là cái này hơn cái kia. Đó. Khi mình cái chanh thì chua, nhưng mà khi cần chua thì nó lại có giá trị. Cái cam thì ngọt, nhưng mà khi cần ngọt thì có giá trị. Cho nên đó, mỗi cái sinh nghiệp thực ra đều có một giá trị. Đó. Nhưng mà cái sinh nghiệp thực ra nó chỉ là cái bề ngoài thôi. Sinh nghiệp của mỗi người nó chỉ là cái bề ngoài thôi. Đó. Nhưng mà mình phải qua cái bề ngoài đó để mình mới nhận thức ra chính mình, đào sâu vào trong cái sinh nghiệp đó đấy, để thấy ra được cái mà một cái kho tàng quý giá ở trong đó. Ở trong mỗi người đó có một cái kho tàng quý giá ở bên trong mà mình không thấy. Mình không thấy là cái nguyên nhân mà mình không thấy là bởi vì do mình cứ tìm kiếm bên ngoài. Người ta gọi là hướng ngoại cầu huyền. Đó. Tu hành cũng tìm cái gì đó ở bên ngoài. Tìm bên ngoài là sao? Tức là tìm cái mình chưa có. Nhưng mà trong lúc đó mình không biết rằng là mình đã có sẵn hết rồi. Cái sai lầm của mình là ở chỗ đó, mình có sẵn hết rồi nhưng mà mình lại tưởng là mình không có, cho nên mình đi tìm bên ngoài. Mà tìm bên ngoài thì không bao giờ được cả. Không bao giờ tìm được cái gì ở bên ngoài hết trơn. Chỉ có nhận thức lại bản thân mình để xem thử cái nhận thức và hành vi có đúng tốt hay không. Nếu mà mình thấy sai, chính cái sai đó đó mới đưa đến cái phiền não khổ đau. Nếu mình nhận thức ra được cái sai và mình buông bỏ cái sai thì tự nhiên là nó đúng. Cái đúng là cái có sẵn, chỉ có mình nhận thức sai thôi. Tất cả cái đúng đều có sẵn, chứ không phải là mình tạo ra cái đúng. Nhưng mà mình chỉ cần là thấy ra cái sai và buông cái sai thôi. Mà cái sai đó không phải là cái sai nó nằm trong cái sinh mệnh của mình, mà cái sai đó nó nằm ở trong cái thái độ của mình đối với sinh mệnh đó. Nếu bạn không phải là một cái chỗ mà mình đạt tới, có nhiều khi nói rằng là do nhờ cái phước này xin là cái duyên để mà đạt tới niết bàn, tức là mình cứ nghĩ niết bàn là ở đâu đó, cho nên mình mới nói rằng là xin nhờ cái phước này làm cái duyên để đạt tới niết bàn trong ngày vị lai. Niết bàn là đang có sẵn đây này, nhưng mình không thấy thì gọi là mê, mà thấy thì gọi là ngộ vậy thôi, chứ không phải là niết bàn phải ở bên ngoài mà mình phải đi tìm, rồi mình cứ cố làm cái này cố làm cái kia, tích lũy cái này tích lũy cái nọ để mong một ngày kia mình đạt tới niết bàn ở tương lai. Không phải vậy, cái đó là một sai lầm cực kỳ lớn. Và từ cái sai lầm đó nó mới sinh ra một cái pháp tu là cứ ngày đêm phải tích cực, phải thế này thế kia, phải làm sao để mà đạt được cái mục đích. Mà thật ra mục đích đó là mục đích ảo, mình chưa thấy, cái gì mình chưa thấy là cái đó ảo. Còn Đức Phật thì này, ngài nói là pháp mà Đức Phật mà ngài chỉ, tức là Svakato Bhagavata Dhammo đó, pháp mà Đức Phật ngài khai thị ngài chỉ bài đó, thì pháp đó là Sanditiko, là thấy ngay. Thế ngay chứ không phải ở tương lai, không phải là rèn luyện để mà đạt tới, mà là thấy ngay. Là Sanditiko, Akaliko là không qua thời gian. Không qua thời gian là sao, là mình lại phải cố gắng rèn luyện để đạt tới. Mà đạt tới cái gì mình không biết. Rõ ràng là mình nói là mình cứ tới đạt tới, nhưng mà đạt tới cái gì thì mình không biết. Mình chỉ biết nó qua ngôn ngữ, qua định nghĩa, qua cái này cái kia thôi, chứ còn mình không thực thấy nó là cái gì cả. Cho nên mình cứ đuổi theo bóng, đuổi theo cái ảo tượng mà mình gọi là tu. Ở ngoài đời ấy, thì đuổi theo tài tình danh lợi, nhưng mà rồi cũng chỉ chuốc lấy phiền não khổ đau. Và trong đạo thì là cũng muốn đắc quả này đắc quả kia, đạt thiện này đạt thiện nọ, cũng chỉ là ảo tượng, chỉ là phiền não khổ đau thôi. Cho nên tại sao Đức Phật ngài lại nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác? Tinh tấn là không buông lung phóng dật. Không buông lung phóng dật tức là mình đang là thế nào thì là bài toán, chứ không có buông lung phóng dật. Còn bây giờ mình đang như thế này, mình đang đi, ví dụ mình đang đi, mình lại cứ nghĩ đến chuyện khác, cái đó là buông lung phóng dật. Nhưng mà nếu mình đi mà mình tròn vẹn với cái đi thì nó lại khác. Không buông lung phóng dật có nghĩa là đang đi là đang đi thôi. Tức là đó là tinh tấn. Đi thì là nhiệt tình với cái đi đó. Đi là nhiệt tình với cái đi, không có đi, không có để cái tâm chạy đi chỗ khác. Thì đó là tinh tấn. Rồi chánh niệm á, chánh niệm tức là khi mà đã tâm không có chạy đi đâu á, thì lúc đó cái tâm nó đang tròn vẹn với là cái đi. Ví dụ đang đi hay đang ngồi thì nó đang tròn vẹn với cái ngồi đó, gọi là chánh niệm. Và khi mình tròn vẹn với cái ngồi á, thì tâm mình là tâm sáng. Còn cái tâm mà mình cứ cố mà nắm bắt cái ảo tưởng ở tương lai thì lúc đó mình sẽ mờ tối, bởi vì mình không thấy cái gì cả, mình chỉ ảo tưởng một cái tương lai gì đó thôi. Cho nên thiền mà thiền cái cách đó là quá sai, tu mà tu theo cái cách mà cứ là chạy đi tìm một cái gì đó là quá sai. Nếu mà chạy đi tìm thì tại sao Đức Phật Ngài lại nói là quá khứ không truy tâm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuyệt quá chính là đấy. Không đồng, không đúng chuyện, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Ai biết chết ngày mai mình lại là cứ hướng đến một cái tương lai nào ở đâu đó. Mà tương lai là một tương lai mù mịt, không hề biết được. Mà trong khi đó, đó thì Đức Phật Ngài nói là trong cái thân mục trường này thì thế gian tập khởi và thế gian đoạn diệt. Thế gian đoạn diệt tức là niết bàn, thế gian tập khởi tức là luân hồi sinh tử, tức là niết bàn cũng ở đây và sinh hồi sinh tử cũng ở đây. Nhưng mà do mình không thấy niết bàn cho nên mình mới chạy đi tìm kiếm mà nó tạo ra luân hồi sinh tử. Thì dù là cái tìm kiếm đó mang cái tên là tu hành thì cũng vẫn là luân hồi sinh tử thôi. Nếu mà mình không thấy ra cái điều đó thì mình cứ chạy theo một cái tu hành mà đi ngược lại với con đường Đức Phật Ngài chỉ. Thay vì Đức Phật Ngài chỉ là chỉ có pháp hiện tại tuyệt quán chính là đây, thì mình lại là cứ cố đi tìm. Lúc đó mình cho dù là mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là mình cố mà giữ cái tâm tròn vẹn trên cái thực tại, nhưng mà là cái ý đồ của mình vẫn là cố giữ như vậy để mình đạt được gì đó tương lai thì cũng như không, hoàn toàn như không. Bởi vì nói là mình cố giữ ở đây nhưng mà cái tâm mình nó vẫn cứ là nghĩ đến một cái tương lai, đó là sai lầm quá lớn. Cho nên có những cái nguyện có những nguyện, tại sao Đức Phật nói là không vô tác vô nguyện, giáo pháp của Như Lai là không vô tác vô nguyện, mà mình cứ nguyện này nguyện kia nguyện nào hoàn toàn mà tất cả nguyện đều tương lai, tất cả nguyện đều tương lai. Nếu mà có nguyện thì xin nguyện một điều thôi là tròn vẹn tỉnh thức trong hiện tại nguyện vậy mới nói còn được. Chứ còn không nguyện là cứ nguyện tương lai thế này thế kia thế kia thế nào, toàn là ảo tưởng của bản ngã không, toàn là vẽ vời của bản ngã không. Cho nên tu kiểu đó là tu sai cho nên không đúng theo đạo Phật. Mà cái đó là Đức Phật Ngài nói là đặt sai hướng. Giáo pháp của Như Lai là giống như là cái kim của cái lúa mì lúa mạch gì đó, giống như cái kim á. Nếu mà đặt sai hướng á, đặt sai hướng ví dụ như mình đặt theo cái chiều dọc mà mình cầm mua như thế này là nó chích tay, chích ngón tay. Còn nếu mà mình cầm ngang á là nó không chích. Thì giáo pháp của Như Lai cũng vậy, nếu mà đặt sai hướng á thì nó không chích, nó không có đâm thủng vô minh ái dục, không đâm thủng được vô minh ái dục. Bởi vì chính cái mà mình cố để đạt được cái gì đó, nguyện nào là nguyện thành Phật, nguyện thành Bồ Tát, nguyện thành này, nguyện thành kia, thì rõ ràng là càng thắng thêm tham sân si, chứ đâu có đâu phải là giác ngộ đó. Giác ngộ là mình thấy ra được mình đấy, thì Phật là không phải là nguyện thành Phật mà nguyện thấy ra được chính mình. Bởi vì Phật là sao? Phật là cái người đã giác ngộ chính mình, tức là Ngài đã toàn, Ngài đã thấy ra chính mình một cách hoàn toàn, cho nên gọi là Phật. Vậy thì không phải là nguyện thành Phật mà nguyện thấy ra chính mình, nguyện thấy ra chính mình chính là thành Phật. Thế là đi nguyện thành Phật là cứ nghĩ là không biết bao lỡ bao nhiêu nữa mới là thành Phật. Mà trong lúc đó đó mình đang biết, mình đang đi mà tròn vẹn rõ biết đi thì đó là Phật đó. Nếu mà mình không tròn vẹn, tại sao mình không tròn vẹn? Là bởi vì còn bao nhiêu phần trăm là vẫn cứ đầu tư vào cái bên ngoài chứ không phải là tròn vẹn. Chứ nếu mà mình thực sự đáng đi một bước chân mà tròn vẹn là ngay đó là niết bàn, là Phật rồi. Chẳng phải là phải hết chân bước này qua bước kia bắt nước nọ liên tục để thành Phật, không phải vậy. Mà chính là mỗi bước chân mà mình tròn vẹn tỉnh thức trong đó thì chính cái tròn vẹn tỉnh thức có nghĩa là Phật. Thế rồi toàn giác là sao? Sao chính cái chữ toàn giác có nghĩa là gì? Toàn giác là Đức Phật ngài tự định nghĩa được toàn giác là thế này. Toàn giác là thấy cái pháp đang là đó, nó sẽ đang sinh như thế nào, đang diệt như thế nào. Đang sinh như thế nào, đang diệt như thế nào. Ví dụ như mình đang đi hay là đang thở, thì mình thấy rõ cái sinh diệt của cái thở đó. Rồi thấy được cái vị ngọt và sự nguy hại và xúc ly đó. Cái xúc ly tức là khi mình thấy rõ được pháp đó, thấy rõ được pháp như thực, thì lúc đó là mình không còn bị trói buộc ở trong đó nữa. Mà thường thường ví dụ như mình đi, mình đi nhưng mình thấy là ta đi, ta đi thế này chỗ ai, ta đi thế này là thế này, ta đi thế kia, tức là toàn là không có cái đi mà chỉ có cái ta. Không phải là đi mà là cái ta, không phải là một hoạt động của sự sinh diệt, mà lúc đó chỉ có cái ta, thấy cái ta không thôi. Nhưng khi mình tròn vẹn với cái đi đó, thì lúc đó chỉ thấy cái đi đang sinh diệt, chẳng có cái ta. Mà thấy cái đi đang sinh diệt mà không có cái ta, tức là giác ngộ đó, tức là đã thấy được vô thường vô ngã trong đó rồi đó. Nhưng mà mình không, rõ ràng là mình cố hành để mà đạt được cái gì đó, thì ai hành ai để đạt được, ai nguyện thành cái này cái kia, không phải là bạn ngã hay sao? Mà chỉ khi mà mình tròn vẹn, chỉ còn lại là bước đi thôi, chỉ còn lại là sự thở vô thở ra thôi, chỉ còn lại là ăn, là chỉ còn lại là đáng nhai thôi, hay là một cảm giác đau là chỉ có cái cảm giác đau thôi. Nếu mà mình thực sự tròn vẹn thì chỉ còn cảm giác đau thôi, chứ không có cái ta đau trong đó. Ngài Bắc Ca Ly bệnh. Ngài bệnh và ngài rất đau khổ, bởi vì ngài cứ nghĩ rằng là mình bệnh hoạn như thế này thì làm sao mà tu hành. Phải là tức là cái ý nghĩ sai này. Ý nghĩ cho rằng là mình bệnh hoạn tức là mình không thể tu hành được. Mình phải là bây giờ mình phải làm sao cho mình khỏe, cứ mong cầu làm sao cho mình khỏe để tu hành. Đó. Mà sắp chết rồi, bởi vì mình đang quá rồi, sắp chết rồi. Vậy mà cứ muốn làm sao mà để cho lành được mình đang mà tu hành không ạ? Tức là vẫn không tròn vẹn với cái hiện tại, không tròn vẹn với cái bệnh đó, mà là cứ muốn là hết bệnh, tức là vẫn hướng đến tương lai. Thậm chí có thể là nguyện cho con hết bệnh để con tu hành, để con đạt được niết bàn, có thể là nguyện như vậy. Nhưng mà đó là sai lầm. Cho nên Đức Phật ngài bắt đầu thấy cái chỗ bế tắc của ngài Bắc Ca Ly, ngài mới đến. Ngài chỉ hỏi tất cả những cái ví dụ mắt tai mũi lưỡi thân ý là sắc hay là sắc thọ tưởng hành thức gì đó, ngài cứ hỏi từng cái đó có phải là ta, có phải là của ta, có phải từ ngài của ta không. Thì ngài hỏi, nhưng mà ngài biết rất rõ là bởi vì ông này ông đang đau quá, đau khổ quá, cơn đau nó đau quá, cho nên ấy, lúc đó là mà cứ thấy ta đau không thôi, cho nên Đức Phật ngài xóa cái ta nó đi để chỉ còn lại cái đau thôi, chỉ còn lại cái đau nó đang là thôi, chứ không có cái ta trong đó. Thì lúc đó là ngài Bắc Ca Ly là chứng ngộ a la hán. Thì khi mà ngài chứng ngộ a la hán mà đau vẫn là cứ đau, cơn đau thì vẫn cứ đau, nhưng bây giờ là chỉ có cơn đau thôi, chứ không có cái ta đang trong đó. Thì trong khi đó mình thì ta hành, ta cố sẽ làm thế này, ta cố làm thế kia để đạt được cái này, để đạt được cái nọ, toàn là bánh vẽ của bạn ngã. Cho nên có thể nói rằng là nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì rất ít người hiểu được tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thực sự là gì. Toàn là dùng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà thực hiện ý đồ của bạn ngã, chứ không phải mình trong khi đó tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là mục đích là để xóa hết bản ngã, thì lại là dùng chánh tánh, chánh niệm, chánh giác để thực hiện ý đồ của bản ngã. Mà ý đồ cao cả lắm, ý đồ là thành Phật, ý đồ thành Bồ Tát, ý đồ thành thiền định, tức là đạo quả này kia, quán là những cái từ nghe rất là kêu, nhưng mà toàn là ảo tưởng, không phải thật. Còn cái thực là nó đang nằm trong mình này. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là cái pháp đó là sanh đi si cô là thấy ngài, ở ca li cô là cũng qua thời gian, e đi pa si cô là quay lại là thấy, u pa na di cô là ngay trên cái thực tại đó. Thì bất chấp tăng về đi tập bộ bên như ý, rõ ràng là khi nếu mà mình cứ mình đi mà mình tròn vẹn với đi không thôi, thì đó là giác ngộ niết bàn. Nếu mà thở mà chỉ tròn vẹn với thở không thôi, chứ không phải cố thở cho được để mà đạt được niết bàn. Hai trường đó là rất là khác nhau. Cố mà tu làm sao để đạt được niết bàn là một chuyện khác. Còn khi mình tròn vẹn với cái thở là đó là niết bàn rồi. Nếu mình thực sự hoàn toàn tròn vẹn, tức là lúc đó không còn cái bản ngã nữa, mà chỉ có sự thở vô sở ra, chỉ toàn là sự, lúc đó chỉ có sự thở vô sở ra thôi, chứ không có gì nữa cả, thì lúc đó chính là niết bàn. Cho nên là chỉ cần quay lại là bất chấp tăng bê tâm vô biên huy, tức là mỗi người có thể tự chứng ngay. Cái mà mình cứ khởi lên cái vòng cầu cứ vòng cầu mãi đó. ngay cả có khi mình đi xuất gia giao duyên là cũng chừng do vòng cầu cũng chừng đấy cũng chừng là do vòng cầu, là nghĩ rằng là mình vô tu rồi mình sẽ giao duyên thôi, mà giao duyên thôi, không phải giao duyên đó. Nếu mà bây giờ vô đây mà tròn vẹn từng khoảnh khắc á thì là giác ngộ luôn rồi đó, chứ không phải là giao duyên đó. Đừng có nghĩ là mình chỉ giao duyên đó, không phải giao duyên. Nhưng mà mình vào đây để mình học à, mình học cái cách sống tròn vẹn à, học cái cách sống tròn vẹn từng khoảnh khắc, chứ không phải là vô đây để tôi giao duyên, để may ra 12 500 mười mấy ngàn mấy tỷ kiếp gì đó nữa mình thành Phật ấy. Lâu quá. Cho nên đó, là bây giờ khi vào đây á, không phải là mình nỗ lực để mà cố rèn luyện để mà gieo được một chút duyên nào đó, không phải là nibbanasa pachayani pachayo, không phải vậy đó, không có cái chuyện đó, mà là bây giờ mình vào đây trong một thời gian, mình tạm thời gác lại những cái tính toán, những cái lo âu, những cái kia gì đó để mình tròn vẹn thứ thứ có thể mình có tròn vẹn được với cái khoảnh khắc đang làm không thôi. Luôn luôn là đang làm, chứ không có liên tục để đạt tới cái gì cả. Cho nên bữa trước là thầy có trả lời một câu hỏi mà nói là con nên làm thế nào để mà chánh niệm liên tục. Thầy nói không có chánh niệm liên tục, một là tròn vẹn, mà hai là không tròn vẹn chứ không có liên tục. Tròn vẹn thì đâu cần liên tục, tròn vẹn là sống rồi chứ còn liên tục gì nữa. Mình đang uống nước là chỉ uống nước thôi, mình đang đi thì mình đi thôi, là tròn vẹn thôi chứ con liên tục để làm gì. Cái liên tục là một nỗ lực để mà nối tới tương lai, nhưng mà đây không phải là nối tới tương lai. Với lại có một thực tế này nữa, tuy rằng á, nếu mình có thể quay lại mà tròn vẹn được á, thì ngay đó là niết bàn. Nếu mình thực sự tròn vẹn 100% thì ngay đó là a la hán, là niết bàn, là phật luôn rồi, chứ không có thêm nữa. Nhưng mà tại sao mình không tròn vẹn? Và tại sao mình không nên cố gắng tròn vẹn? Không phải không cố gắng liên tục chứ. Tròn vẹn thì cái tròn vẹn đó là cái tròn vẹn rồi nó sẽ là đến tự nhiên, chứ không phải là mình nỗ lực. Mình cố mà tròn vẹn là cố là thành sai. cố đuổi bắt một cái lý tưởng ở tương lai là cũng sai, mà cố mà tròn vẹn mà giữ lại ở đây cũng sai, bởi vì nếu mà cố tròn vẹn giữ lại ở đây thì nó lại đắm chìm trong hiện tại. Tròn vẹn với hiện tại không có nghĩa là bị đắm chìm trong hiện tại. Đó. Cũng có nhiều người họ đề cao cái hiện tại, nhưng mà đề cao hiện tại quá đâm ra là nó bị đắm chìm trong hiện tại. Cái không phải là mình từ bỏ quá khứ, không phải là mình từ bỏ tương lai, mà là mình không bị đắm chìm trong quá khứ, không đắm chìm trong tương lai và không đắm chìm trong hiện tại. Cho nên ở đây đó, cái từ rõ biết đó là cái từ mình tích giác, cái từ rõ biết là rất quan trọng. Cái chữ Phật đó, chữ Phật có nghĩa là rõ biết. Cái rõ biết là cái quan trọng, chứ không phải là để đạt được cái trạng thái nào, cũng phải giữ vào hiện tại để mà đạt được một trạng thái nào đó. Nếu mà mình cố giữ vào hiện tại để mà đạt một cái trạng thái nào đó thì nó rơi vào cái hiện tại lạc trú của thiền định, và như vậy là mình cũng bị kẹt vào các cái định. Cũng sai, không phải là định mà là chánh định. Chứ chánh định chính là tròn vẹn với hiện tại, chứ không phải là trụ vào hiện tại, không phải là bám vào hiện tại, mà là tròn vẹn với hiện tại. Bởi vì hiện tại sao bám được, hiện tại vẫn luôn trôi chạy, làm sao bám được. Cho nên nếu mà mình cố bám vào hiện tại là cũng sai. Cho nên nói chung là cố là sai đó. Trong tục đế thì được, trong tục đế thì cố được, trong tục đế thì cố mà học tiếng Anh cho giỏi, lại cố lái xe cho giỏi, cố nấu ăn cho giỏi, cố làm cái gì đó thì ở đời thì cố được. Bởi vì ở đời thì cố mới được, chứ không cố thì không được. Nhưng mà ngược lại, đạo thì nó lại ngược lại. Cho nên lão tự nói rất rõ, vi học nhật ích, tức là làm theo đời thì ngày nó càng thêm vô, mà vi đạo nhập tổ, cái đạo thì càng ngày càng bước đi. Thành tất cả những nỗ lực là để thêm vô, trong khi giác ngộ thì mình phải buông ra, không có dính mắc nữa. Nhưng mà buông là buông xả với cái thái độ tâm, chứ không phải là buông bỏ. Không buông bỏ cái gì cả, không cần buông bỏ cái gì cả. Mình vẫn sống, vẫn trải nghiệm, nhưng mà sống trải nghiệm với một tâm buông xả, chứ không cần phải buông bỏ. Có nhiều người là buông bỏ cái này, buông bỏ cái kia, buông bỏ cái nào. Nhưng mà thật ra buông bỏ nó phải có cái mình có trí tuệ, có nhìn thấy mình mới biết là cái gì đáng buông bỏ và cái gì không buông bỏ, chứ không phải cái gì cũng buông bỏ. Thí dụ như không buông bỏ ăn, mà buông bỏ tham ăn thôi. Buông bỏ tham ăn thôi, chứ còn ăn sao buông bỏ được, chẳng hạn như vậy. Thì mình phải thấy rõ được, khi đó mình mới biết được cái nào buông bỏ, cái nào không buông bỏ. Cho nên mình phải bây giờ nó có một cái khó là thế này. Nhiều người cứ nghĩ rằng bởi vì cái giác ngộ là nó đi ngược lại với là cái tục đế. Cái tục đế thì phải nỗ lực để đạt được, còn đạo thì phải là xả ly thì mới được. Cho nên nhiều người nghĩ rằng là mình phải từ bỏ hết để mà mình sống hoàn toàn là không dính mắc vào cái gì cả. Nhưng mà như vậy cũng đúng, như vậy cũng không phải đúng. Mà cái buông bỏ là bởi vì do thấy nó sai và đưa đến phiền não khổ đau, cho nên mình mới buông bỏ, chứ không phải cái gì cũng buông bỏ. Nhưng mà bây giờ mình chưa thấy sai, cho nên là cần phải đi, phải tạo tác, phải tìm cầu. Nhưng mà trong cái quá trình mà tạo tác tìm cầu đó mới là nhận ra được cái sai. thì mới buông. Đó. Cho nên á, cái đồ mà trở về tròn vẹn á, là nó lệ thuộc vào cái buông, chứ không phải là lệ thuộc vào cái cố giữ lại. Cái này hơi khó hiểu, cái này phải suy nghĩ cho kỹ á, hoặc là phải trải nghiệm thực để mà thấy. Nhiều người đó, nhiều người là cứ nghĩ rằng là mình cứ bây giờ mình cứ cố là thiền định hay là cố giữ tâm lại, cố làm sao cho tốt, nhưng mà như vậy lại không buông được, như vậy không buông được. Cố giữ tức là đã không buông rồi. Nếu mà mình đã cố giữ tức là mình đã không buông rồi. Nên không phải cố giữ gì cả, mà chỉ thấy thôi. Cho nên bây giờ nếu mình đang sống trong đời sống thì mình cứ sống tự nhiên, mình cứ trải nghiệm chính bản thân đời sống của mình. Tất nhiên là đừng có vọng động tham cầu nhiều quá, nhưng mà nếu như một cái người mà họ vọng động thì cũng phải chịu thôi. Tại vì họ đang còn là cái trình độ của họ là đang còn vọng động, đang còn tìm cầu, đang còn mong muốn, thì họ cứ làm, thì qua cái làm đó họ mới là thấy ra được cái sai cái khổ. Và từ cái chỗ thấy ra cái sai cái khổ đó họ mới buông đó. Thì càng buông á, nhưng mà thấy mới buông, chứ còn nếu mà cố buông là đang, nếu mình chưa thấy mà mình buông là chưa được. Là bởi vì thực ra là mình, nếu mình chưa thấy mà buông á, thì buông cái này mình lại nắm cái khác, buông cái này nắm cái khác. Cho nên là phải thấy mới buông, thấy thì đương nhiên là buông, thấy đến cái mức độ nào đó thì tự nhiên là mình buông. Mà mình buông á, buông bớt cái dính mắc bên ngoài đó, thì cái độ trở về tròn vẹn bên trong đó, nó sẽ tự động tăng. Chứ nếu mà mình cố giữ cái mà tròn vẹn bên trong á, thì đôi lúc lại không trải nghiệm được những cái sai để mà buông, không thấy được cái sai để mà buông. Mà sợ, nhiều khi là có nhiều người họ tu là bởi vì họ sợ ở đời rồi sai rồi thế này thế kia, nhưng mà chưa sai là không buông được, chưa thấy sai, chưa thấy khổ là không buông được. Cho nên khi mà cái người mà họ thấy sai thấy khổ rồi họ buông á, thì lúc đó họ mới trở về một cách chắc chắn. Còn nếu mà họ cố trở về nhưng mà không được, là bởi vì cái mình chưa thấy, cho nên mình vẫn cứ hướng ra bên ngoài để tìm cầu, mà hướng ra bên ngoài để tìm cầu, cho nên là nó sẽ trở thành một cái căng thẳng. Một bên là nó cứ lôi ra bên ngoài, còn một bên là mình cứ cố giữ lại bên trong, nó cũng là một cái sai lầm. Cho nên có nhiều người tu mà rồi bị căng thẳng quá là đến nỗi tẩu hòa nhập ma luôn, là bởi vì do là cứ cố mà tu cho tích cực nguyên mật, mà trong khi đó đó lực mình mà kéo ra bên ngoài thì vẫn có cái lực kéo ra, rồi một cái lực là dằn co để trở về. Cho nên là chẳng tha là cứ sống trải nghiệm bình thường, nhưng mà biết chiêm nghiệm, biết thấy biết quan sát để thấy rõ mình trong cái trải nghiệm đó, biết như vậy. Cho nên đó, khi mình cứ quan sát để biết đó, thì lúc đó mình mới thấy sai, mình mới buông. Mà hệ buông bởi vì nó buông hết, buông được một cái thì mình trở về được một phần, buông được hai phần thì mình trở về được hai phần, như vậy. Thì cái câu chuyện đó, cái câu chuyện mà ông Angulimala là một câu chuyện để chứng minh cái điều này. Hầu hết người đời hay người tu gì hết đó cũng bị rơi vào một cái tiến trình đưa đến luân hồi sinh tử. Tiến trình đó là gì? Tiến trình đó là khởi lên một ý muốn đạt được một lý tưởng. Ví dụ như người đời thì có thể là lý tưởng tài tình nhân lợi, còn đạo thì trí tưởng nào là đạo quả này đạo quả kia, thì toàn là lý tưởng. Rồi á, từ cái mà muốn đạt được cái lý tưởng đó. Lý tưởng là gì? Lý tưởng là cái mà mình chưa biết, chưa thấy, chưa có, mình chỉ nghĩ vậy thôi, mình tưởng là vậy thôi, chứ trên thực tế mình không biết đó là cái gì. Rồi mình nỗ lực, mà nỗ lực á thì thường thường hệ nỗ lực á thì người ta phải có một phương pháp, cho nên người ta bắt đầu tạo ra phương pháp tu kiểu này, tạo ra phương pháp tu kiểu kia. Khi tạo ra phương pháp, cái phương pháp đó có thể là thế này, thí dụ như là có người cho rằng thiền định sẽ đưa đến giác ngộ, có người cho rằng khổ hạnh sẽ đưa đến giác ngộ, có người cho rằng là phải nỗ lực gì đó để giác ngộ, có người phải cho rằng là phải có từ cái sở tri sở đắc này đến sở tri sở đắc khác để mà giác ngộ chẳng hạn. Tức là bây giờ một ví dụ điển hình là ông Angulimala. Ông là vì một lý tưởng, nhưng mà tất cả lý tưởng, cái câu chuyện nó hay ở cái chỗ này, cái lý tưởng là hoàn toàn mình bị gạt. Tất cả những lý tưởng đó không phải là mình tự đặt ra nó đâu, mà mình tưởng là bị gạt. Vì người ta nói, thí dụ như bây giờ mình nói là nghe người ta nói là cố gắng tu hành để đạt được niết bàn, đó là bởi mình bị gạt. Mình bị gạt và mình cứ cố gắng mà tu để mà đến niết bàn, nhưng mà mình làm sai không bao giờ tới niết bàn cả, càng đi càng xa niết bàn thì có, chứ không tới niết bàn được. Thì ông Angulimala đó là điển hình là để đạt được cái để luyện được một cái pháp thuật thần thông gì đó cao siêu gì đó thì ông phải giết người, lấy được 1000 ngón tay thì phải giết 100 người để mà lấy mỗi người là 10 cái ngón tay mới sâu lại để thành một cái tràng hoa mà 1000 cái ngón tay ấy, thì sẽ là đủ điều kiện để mà đạt được cái lý tưởng đó. Là mình cái kiểu đó, tất cả những tố đều là theo kiểu đó hết, nhưng mà kiểu khác nhau thôi. Bên này kiểu là giết người, bên kia kiểu là tu khổ hạnh, bên nào tu cái gì gì đó. Nhưng mà cái cách tu thì khác nhau, nhưng mà cùng một công thức là khởi lên một ý muốn đạt được lý tưởng thì phải trải qua những cái giai đoạn nào đó. Thì bây giờ đây là một bài toán cực kỳ lạ lùng. Mình mà nghĩ rằng là mình tu để mình giác ngộ giải thoát gì đó đó là mình bị gạt. Mình bị gạt cái gì nữa? Thì mình đâu có biết tu giải thoát giác ngộ là cái gì đó, mà sao tự nhiên mình tu? Tu để làm gì? Đâu biết giác ngộ giải thoát là cái gì đó. Như vậy thì mình hoàn toàn bị gạt. Thì trong thời khi Đức Phật ngài ra đời thì ngài thấy là người ta toàn bị gạt hết, người ta tu quá trời, người tu khổ hạnh, người tu là loạn thế, người thì tu thần lựa, người thì tu thế này thế kia, đủ thứ là tu, nhưng mà toàn là bị gạt là sẽ là tu như vậy thì sẽ đạt được một mục đích. Bây giờ chúng ta suy nghĩ cho kỹ đi, tất cả cái mục đích đó là một là mình tự được lừa gạt mình, hai là bị ai lừa gạt, cái ảo tưởng lừa gạt mình, hoặc là bị người khác đưa ra một cái lý tưởng cao siêu gì đó làm lừa gạt mình, cho nên mình cứ cố nghĩ rằng là mình cố tu là mình sẽ đạt được cái nào. Thì ông Ulimala ông mới bắt đầu là cố thực hiện con đường tu của ông, chính là giết người, tu theo kiểu giết người, bởi vì giết người đến 100 đạt được 1000 cái ngón tay thì ông sẽ là giác ngộ, ông sẽ đạt được cái lý tưởng của ông. Thế là ông giết người. Nhưng mà tại sao là ông giết người mà Đức Phật đã nói cái ông là giác ngộ? Là bởi vì sao? Là bởi vì cái lý tưởng là ảo nhưng sống là thật, lý tưởng là ảo nhưng giết người là thật. mà đâu phải giết người đâu phải dễ, không phải là cứ gặp ai giết là lấy 10 con tay đó. Phải rình từ ngày này qua ngày khác, có khi phải nhìn ăn, có khi là chiều mưa chiều nắng để mà rình rập, để một người đi qua đó mà giết. Nó cả một quá trình đây là trải nghiệm những cái đau khổ. Rồi khi thấy có một người rồi thì mới rượt theo để mà bắt thì người đó, hoặc là chạy, hoặc là người đó đánh lại. Rồi hai bên cũng là người này thì cũng là đổ máu, người kia cũng phải sức cái gì đó. Cho nên cứ mỗi cái lần mà giết một người đó là một trải nghiệm đau khổ. Cái đau khổ này là buông. Khi đau khổ đó là bây giờ trong bụng đã nghĩ là ủa thế tại sao mình lại giết người? Nhưng mà cái lý tưởng thì quá lớn, cái lý tưởng lớn quá đấy, thành cái gì đó là quá lớn, cho nên bây giờ cứ giết người. Nhưng mà giết người thì rõ ràng là đau khổ, mình đau khổ, người khác đau khổ. Có nhiều người người ta van xin, người ta khóc lóc, người ta đủ thứ cả, cho nên là đó là trải nghiệm thực. Thì khi anh ta trải nghiệm thực như vậy đó, giết một người trừ đi 1% lý tưởng, phải không? Lúc đầu thì hào hứng lắm, nhưng khi giết người thứ nhất là mất cái 1% lý tưởng này. Tức là lý tưởng thì rất là cao siêu nằm đó, nhưng bây giờ cái giết người này đó là làm mình buông được 1%. Giết 2 người là buông 2%, giết 3 người là buông 3%, cho đến giết 99 người thì đã quá ngang ngán rồi. Tức là nó đã cái lý tưởng 100% thì bây giờ trừ đi 99%. Khi trừ đi 99% rồi đó, nhưng mà bởi vì con người còn si mê đó, cái thực đã trải qua cái thực rồi, nhưng mà vẫn còn si mê, cho nên vẫn thôi thì còn 1% nữa cũng phải ráng để mà thực hiện cái cuối cùng đấy. Chẳng thôi bây giờ lý tưởng thì vẫn còn nằm đó, mặc dù là đau khổ quá trời rồi, mặc dù là quá chán nản rồi, mặc dù là đã thấy mình đau khổ, người khác đau khổ rồi, thấy rồi, tức là thấy đó là cái gì, thấy tập đế khổ đế đó. Nhưng mà ông chưa biết đó là tập đế khổ đế gì cả, nhưng thực tế là ông đã trải qua cái tập đế khổ đế đó. Thì đến 99 người thì bế tắc, là bởi vì không ai đến chỗ đó để mà giết nữa. Thì không lẽ là mình bây giờ nếu mà không giết một người nữa thì coi như mình coi như là mình uổng công. Nhưng mà không ai đến cả, đời tháng này qua tháng khác không ai đến. Lúc đó còn 1% lý tưởng, nhưng mà 1% lý tưởng của si mê cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn mẹ mình thôi, chỉ còn mẹ mình thôi, thì bắt đầu mới phát sinh ra một cái ý niệm giết mẹ. Nhưng mà không thể được, bởi vì giết bao nhiêu người thì nó khổ như thế, làm sao giết mẹ mình được? Không thể, tức là có một ý nghĩ vậy thôi, chứ không thể nào mà thực hiện ý nghĩ đó được, không thể nào giết mẹ mình được. Thì tới ngang đó là gần như muốn buông xuôi rồi, bế tắc hoàn toàn và buông xuôi. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới đến. Tại sao Đức Phật ngài không đến từ ngay từ lúc đó để cho ông đừng giết người? Tại sao để cho ông phải trải nghiệm tất cả những cái phiền não đó để ông mới buông? Giết một người là buông 1%, giết 2 người là buông 2%, giết 99 người là buông 99% cái ảo tưởng. Cho đến lúc đó đó thì ông thực ra là bản thân ông là muốn dừng lại, chẳng phải là nhờ Đức Phật nói mà ông dừng lại đâu. Nhưng mà nó còn một lý tưởng rất mong manh, nhưng mà nó vẫn là một thu hút. Cho nên khi Đức Phật ngài xuất hiện là ông mừng quá, có người để giết rồi, có người để giết rồi, cho nên ông rượt theo. Rượt theo thì ông kêu lại ông nữa, Gotama dừng lại. Nghe từ lúc Đức Phật ngài nói Như Lai dừng lại rồi, chỉ có người chưa dừng lại thôi. Một câu nói đó chỉ có một câu nói rất nhẹ nhàng thôi, Nhưng mà ông đã đang ở bên cái bờ vực mà chỉ cần đệ nhẹ cái là đất xuống bờ vực thôi. Cho nên đó, khi mà ông nghe câu đó một cái thì phải rồi, buông cho con gì đó. Từ mình không dám buông được, nhưng mà Đức Phật nói một cái, mà Đức Phật Ngài nói thì Ngài nói với một cái lòng từ bi, Ngài nói với một cái năng lượng rất là lớn của trí tuệ và từ bi. Cho nên đó, cái sức mạnh đó đồng thời với lại là cái mà mình mà ông đã buông 99% rồi. Cho nên tới ngày đó thì Đức Phật nói dừng lại, thì ông buông dạ xuống. Nhưng mà dừng lại đây là dừng lại cái gì? Dừng lại giết người, đó là chuyện nhỏ. Rồi giết 99 người rồi, bây giờ dừng lại giết người là chuyện nhỏ thôi. Dừng lại cái lý tưởng dù còn 1%, nhưng mà nó vẫn còn là một trói buộc. Mà bây giờ dừng lại cái lý tưởng nó luôn. Khi dừng lại phương pháp để đưa đến lý tưởng mà dừng luôn cả lý tưởng, thì lúc đó mới thật sự trở về toàn vẹn với chính mình. Cái trở về toàn vẹn đó là cái ông đâu cần tu hành người nấu đâu, mà ngay lúc đó mới thật sự là toàn vẹn tinh tấn chánh niệm trực giác. Cho nên chỉ cần một lúc toàn vẹn tinh tấn chánh niệm trực giác đó thôi là đủ giác ngộ rồi, không phải là tích cực miên mật. Nếu mà đấy không phải là tích cực miên mật chánh niệm trực giác, mà là trải nghiệm toàn vẹn cái việc giết người để thấy ra tập đế khổ đế là như thế nào. Cho nên Đức Phật Ngài nói thì là buông tập đế diệt đế. Buông ở đây là buông tập đế diệt đế, chứ không phải là buông dao buông kiếm hay là buông cái kia. Buông cái dao kiếm là chuyện nhỏ, buông lý tưởng cũng là chuyện lớn hơn, nhưng mà cũng chuyện nhỏ đó. Mà buông xuống còn bèn với cái đang là đó này, thì lúc đó mới thấy rằng là thế là ngay đây là niết bàn. Ngay đây là niết bàn, chỉ có một cái khoảnh khắc mà toàn vẹn đó thôi á là giác ngộ niết bàn, chứ không phải là cố mà liên tục cũng được. Tại vì liên tục á, bây giờ tại sao Đức Phật Ngài không đến ngay lúc đầu? Bởi vì nếu mà đến lúc đầu á thì ông vẫn còn 100% cái lý tưởng đó. Cho nên có một nguyên lý này, khi chúng sanh sống trong cuộc đời này đó, thì pháp vẫn cho một cái quyền, đó là quyền đi lang thang tìm kiếm. Để làm gì vậy? Để đến khi thấy cái thực á, ví dụ như khi mà ông Angulimala mà ông thấy cái thực á, thì lúc đó là việc làm đã làm xong. Trong kinh đó, một vị A La Hán, một vị thánh á, việc làm đã làm xong, đã buông gánh nặng xuống, buông cái gánh nặng của cái tập đế khổ đế này đấy. Cái mà cho là tu luyện, cho là dự đổi đó, bây giờ buông xuống tất cả những cái phương tiện mà để đưa đến để đạt được cái lý tưởng ảo, bây giờ buông xuống cái lý tưởng ảo luôn, thì lúc đó là trở về toàn vẹn với là thực tại đó. Thì khi trở về với toàn vẹn với thực tại đó chính là cái khoảnh khắc giác ngộ. Cho nên cái khoảnh khắc giác ngộ đó không phải là nó kéo dài, mà nó là một khoảnh khắc trọn vẹn thôi, chứ không phải là kéo dài. Cho nên không cần phải là đi mà cố gắng mà tích cực, nhưng mà không phải là cố gắng mà nối dài cái liên tục cái nỗ lực đó. Nối dài nỗ lực thì tức là mất trọn vẹn, phải không? Nối dài nỗ lực tức là mất trọn vẹn. Thì cái ông này ông giết người thì ông cũng phải nỗ lực liên tục, nhưng mà chính cái nỗ lực liên tục đó mới dẫn ông đi trôi năng. Vì vậy cho nên là tại sao thầy kể câu chuyện này, để thầy muốn nói rằng là chúng ta đến đây là để mà trải nghiệm cái thế nào là khoảnh khắc trọn vẹn, thế nào là thực thực sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Là buông ra, cứ quét nhà là quét. Nói lên ngồi thiền thì ngồi, nhưng mà ngồi cùng buông ra thôi, chứ không có thiền gì hết trơn. Buông ra để cảm nhận mình đang làm như thế nào thôi, để cái thực tại đang làm như thế nào thôi. Quét nhà là quét nhà, quét đi quét dọn đi, làm việc này việc kia đó, cũng là để mà trọn vẹn từng khoảnh khắc đó, để trọn vẹn rõ biết từng khoảnh khắc đó. Nhưng mà nó tự nhiên như vậy thì nó hay hơn. Còn nếu mà mình mà quá khuôn khổ, tức là mình phải theo phương pháp này, theo phương pháp kia, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia là coi như học được. Thì xong rồi á, mình trở lại đời. Trở lại đời với một tâm thái hoàn toàn khác. Lúc đó mình sẽ không có ứng xử với vợ như thế này, ứng xử với chồng như thế kia nữa. Không phải là mình có những cái nhận thức và hành vi chủ quan, rồi xung ra xung đột, xung ra đủ thứ nữa, mà mình vẫn sống trong cuộc đời đó, mình vẫn sống trong tất cả mọi cái có thể là căng thẳng đó, có thể là đầy cả những cái phiền nhiệt đó, nhưng mà với một tâm thái hoàn toàn trọn vẹn để lắng nghe mình, lắng nghe cuộc sống, để thấy ra được bản chất thật của nó. Đó là chính là cái giây phút giác ngộ. Thì hôm nay là buổi đầu cho nên thầy nói cái nguyên lý chung, còn bắt đầu từ ngày mai cũng là 3 giờ đến 4 giờ thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể hơn, đi vào chi tiết cụ thể hơn. Và nhất là mỗi người á, mỗi người đang thực hành như thế nào, hay là đang thấy cái gì, đang chưa có nhận ra được cái gì đó, thì là đừng có ngại gì cả, là cứ nói lên để mà điều chỉnh lại sao mà cho trong một thời gian ngắn mà cái nhận thức của mình về cái việc mà sống thiền sống đạo là chính xác á, thì lúc đó mình sẽ là thông dung tự tại. Người ta bên thiền công người ta gọi là thọc tay vào chợ. Thọc tay vào chợ là sao? Tức là mình có thể ung dung vào trong đời mà mình không còn bị cái ràng buộc. Mà thầy nhắc lại cái lúc đầu là không có gì trên đời này ràng buộc mình cả, chỉ có mình tự ràng buộc mình thôi. Rồi bây giờ hết giờ rồi, nghỉ mai tiếp. Từ 5 giờ bữa sáng hình như sáng thứ mai chưa hả? Hình như sáng mai là chưa, sáng mốt hả? Sáng mới mai thứ ba, sáng mốt mới là đi kinh hành buổi sáng với thầy hả? Đi bộ buổi sáng với thầy bao?
Sáng mai là đi.
Sáng mai đi. Như vậy thì sáng mai là 5 giờ. À không, 5 rưỡi hả? Tức là lên đây tụng kinh được gì đó xong rồi kêu là về sửa soạn điều gì đó, đi toilet rồi được gì đó xong rồi kêu 5 giờ rưỡi tập trung, rồi đi bộ với thầy, đi bộ với Chí Tăng. Thì trong cái đi bộ đó thì mình cũng đi thoải mái tự nhiên, chứ không phải là đừng có đi theo kiểu một kinh hành mà phải là quá thế nào cũng cần như vậy. Mình cứ đi tự nhiên thoải mái, nhưng mà luôn là sáng suốt rõ biết mình, các bạn là vậy thôi, luôn luôn trọn vẹn sáng suốt rõ biết. Rồi còn chiều nay á, thường thường là 5 giờ là thầy cũng đi bộ. Thường thường là thầy đi bộ 5 giờ, mà nếu từ 5 giờ đến 5:30 gì đó mà ai ra nó thì có thể đi bộ với thầy. Đi thì được. Thì đàng lô nha, thì đàng lô tu su khi ta ôn tu nha, ta yong thì đàng lô nha, thì đàng lô tu su khi ta ôn tu nha, ta yong thì đàng lô nha.
Sabakaya Bhagavata